This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM hoàn tính. Chào quý vị. Và bây giờ chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng. Hôm nay Tiến Dũng có khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Dũng rất là khỏe. Anh Hoàng Tính khỏe không?
Ôi vậy cũng mừng, Tính cũng khỏe. Trời hôm nay đẹp quá. Bản tin kinh tế thị trường chắc hy vọng là nó sẽ đẹp đây phải không bạn?
Well, thị trường chứng khoán ngày hôm nay thì rất là đẹp. Nhưng mà tìm thấy nó có một cái gì sai sai ở đây để Tiến Dũng sẽ giải thích cho quý vị biết tại sao nó sai. Quý vị biết rằng trên toàn thế giới thì hai quốc gia đứng đầu về kinh tế là chúng ta biết rồi, đứng đầu là Mỹ, đứng thứ nhì là Trung Quốc. Bây giờ Trung Quốc report thì nó rất là tệ bởi cái xuất khẩu. Chẳng hạn như Hoa Kỳ thì sản xuất những cái đồ lâu bền, những máy bay, xe tăng, thiết giáp, xe hơi, vũ khí, kêu là những cái chơi những cái gì mà nặng, những cái durable, tức là những cái hàng hóa lâu bền. Trung Quốc thì sản xuất ly muỗng dĩa hay là bàn tủ ghế vân vân. Thì hai quốc gia này đều là cung cấp cho quý vị những cái nhu cầu thiết yếu hết. Nhưng mà một trong những quốc gia này mà tệ thì nền kinh tế của toàn thế giới không thể tốt được. Vì đồng ý không? Ví dụ như Hoa Kỳ không bán vũ khí, không bán máy bay, không bán xe nữa thì dĩ nhiên là ở nước ngoài những quốc gia khác họ không có nhu cầu, tức là kinh tế bắt đầu tệ rồi. Hay là Trung Quốc không có sản xuất, không có xuất khẩu được bàn ghế tủ giường ly tách dĩa thì rõ ràng là cái sự tiêu xài của trên toàn thế giới bắt đầu chậm lại. Thì hai quốc gia này đều hết. Thì sáng hôm nay cái report của ví dụ mở ra thì vừa đọc những cái report sáng hôm nay thì thấy tại sao mà thị trường chứng khoán S&P 500 màu xanh, Dow Jones màu xanh, Nasdaq màu xanh. Impossible. Bây giờ trước hết Tiến Dũng gửi vô tình chi tiết thì Tiến Dũng xin mời vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán ha. Sáng nay riêng về Dow Jones lên 90 điểm, bây giờ xuống còn 48 điểm, 33.622 điểm. Nasdaq thì lên 28 điểm, bây giờ xuống còn trừ 41 điểm, tức là số đỏ rồi nha, 13.234 điểm. S&P 500 thì trừ 4 điểm, 4.279 điểm. Sáng nay tất cả đều là màu xanh hết. Dầu thô lên 1 đồng 13 xu, 72 đồng 87 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì giảm 4 đồng 50 xu, 1.970 đồng chẵn cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 6.40, 30 năm là 7.08. Vàng mua vào 66.450.000 đồng cho một lượng, bán ra 67.050.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên thì Dũng gửi quý vị nói về cái report sáng nay mà Dũng cho rằng thị trường chứng khoán sẽ tệ không màu xanh được. Đó là cái trade hay là cái xuất khẩu export của Trung Quốc tính về tháng thì nó giảm 0.4% decline. Nhưng mà tính từ năm ngoái, tháng 5 năm nay thì cái xuất khẩu Trung Quốc giảm đến 7.5%. Nó có những cái giả thuyết như thế này. Có nhiều người cho rằng khi mà Trung Quốc mở cửa lại một vài tháng gần đây thì chắc chắn những công ty đó họ sẽ hoạt động trở lại, nhưng mà trong với một cái gọi là từ từ. Với cái bánh xe, cái xe chúng ta chạy phải đạp ga từ từ nó mới tăng tốc. Hay là giải thích chính xác hơn là một cái người bệnh nằm liệt giường nhiều ngày, khi họ đứng lên thì họ còn phải từ bước từ từ. Thì cái giả thuyết đầu tiên là Trung Quốc bắt đầu khởi động lại cái nguồn máy sản xuất của họ. Rồi cái thứ hai là có thể bởi vì Trung Quốc cũng sản xuất bình thường nhưng mà vì không bán được hàng, cái nhu cầu trên toàn thế giới đang chậm lại. Ví dụ nghĩ rằng hai cái đều đúng hết, quý vị, hai cái đều đúng hết. Nên chúng ta thấy cái tình hình kinh tế không phải riêng về Hoa Kỳ, không phải riêng Trung Quốc mà trên toàn thế giới cũng đang rất là chậm lại. Quý vị thấy tình hình ở Việt Nam mới là thê thảm. Ví dụ vừa nói chuyện người thân ở Việt Nam, phải nói bây giờ Việt Nam rất là thê thảm, rất là thê thảm, quý vị. Bản tin kế tiếp thì trong cái đó có Subway. Tiến Dũng vẫn đã share lên cái Facebook của mình sáng hôm nay. Trung Quốc có cái lạ là họ thường thâu tóm lại những cái công ty nào mà gọi là yếu yếu hay là làm ăn không được, yếu yếu thì họ thâu lại. Nhưng mà nhớ những hãng xe hồi xưa có nhiều, hay những công ty hồi xưa có nhiều công ty mà Trung Quốc đã mua lại, chẳng hạn như là về AMC, những cái movie, rồi nhiều thứ lắm, yếu yếu mà bình bình là Trung Quốc mua lại hết. Một trong những công ty mà không, Trung Quốc không lên tiếng là họ mua, nhưng mà hình như là họ đã giúp đỡ công ty này, đó là Subway. Subway là một cái thương hiệu thức ăn nhanh mà quý vị là chưa một lần ăn thử Subway thì ăn thử một lần cho biết quý vị. Nó là một cái thức ăn mà gọi là không có gì hấp dẫn lắm, mà cũng chẳng có gì healthy lắm, không có bổ dưỡng gì lắm. Nhưng mà sáng hôm nay thì Subway tuyên bố rằng họ đã hoan hỷ báo tin rằng họ đã hợp tác với đại một công ty khổng lồ của Trung Quốc để mở thêm 4.000 cửa tiệm nữa bên Trung Quốc trong vòng 20 năm tới. Wow! Subway là một trong những cái thương hiệu mà gọi là trong thời gian gần đây ở Mỹ hình như không ai muốn ăn hết. Nói thiệt như vậy luôn. Cũng ế ẩm lắm, đến nỗi họ kêu họ rao bán cái chuỗi, một cái chuỗi franchise của họ đến 10 tỷ thì phải, nhớ là 10 tỷ. Mà nhiều năm nay chưa ai mua hết. Họ vẫn nằm trong sự thoi thóp, bán từ từ, đóng từ từ, bán từ từ, đóng cửa từ từ. Đúng một cái, có một cái công ty khổng lồ Furushi. Furushi này thì cũng không biết là công ty gì, thật sự ra không biết là cái background của họ làm cái gì, mà họ đã bỏ một cái khoản tiền khổng lồ ra để giúp cho Subway mở một cái chuỗi khoảng 4.000 cửa tiệm ở Trung Quốc trong vòng 20 năm tới. Vậy thì cái công ty này làm gì? Thật sự đi, chúng con buổi sáng nay cũng bận quá, không có đọc rõ cái background của công ty này là gì. Nhưng mà chúng thấy rằng đó là một trong những cái công ty mà yếu yếu Trung Quốc sẽ lấy lại. Và rõ ràng là overseas thì dùng như Tesla mở một cái công ty ở bên Trung Quốc thì cái người CEO của Tesla phải là người Trung Quốc. Rồi Subway mở mang thêm nhiều cái cửa tiệm thức ăn nhanh ở bên Trung Quốc thì người CEO sẽ là người Trung Quốc. Thì chúng ta thấy đơn giản, nếu mà thấy vậy thì không biết những cái data của Hoa Kỳ như thế nào mình không biết, thì để mình chờ xem. Trong khi đó thì một cái report song song như vậy cũng làm cho cái tình hình kinh tế cũng sẽ rất là tệ. Bởi vì những cái report này đưa ra sáng nay thì mình nghĩ là không thể nào thị trường chứng khoán màu xanh được, mặc dù nó là màu xanh. Nếu không nghĩ là nó sẽ là màu xanh, chắc chắn sẽ là màu đỏ trong những phút giây tới đây. Thưa quý vị, tất cả những công ty commercial, đặc biệt về cho mướn bất động sản hay là cho mướn building á, ví dụ cho vị hiểu như thế này, Tiến Dũng bỏ ra đầu tư 1 triệu, mượn nhà băng 1 triệu, xây ra một cái building, Tiến Dũng cho người ta mướn và lấy tiền mướn đó, Tiến Dũng trả tiền lời và trả tiền mortgage, đúng không? Bây giờ người ta không mướn nữa, tiền lời không có để trả mà mortgage cũng không có trả, building gần như bị tịch thu. Đó là tình trạng hiện tại bây giờ của các commercial building. Tại sao? Trên 1.500 tỷ, quý vị nghe không lầm đâu, 1.500 tỷ những cái commercial building đang vật lộn với tiền lời mỗi ngày. Bởi vì cái work from home, remote work from home, nó làm gọi là những cái commercial mortgage bị thê thảm. Tại vì người ta làm ở nhà rồi, ví dụ bây giờ Dũng mướn cái chỗ đó cho nhân viên làm việc thời gian, ô, oh, mấy đứa làm ở nhà rồi thì giữ building làm gì, trả lại. Thì cái khổ chủ là người chủ building đó, không có tiền trang trải mọi thứ, mà chưa kể nó đi vào cái mortgage, gọi là cái mortgage property tax nữa, mới chết nữa. Wow! Trong những ngày sắp tới đây nó sẽ có nhiều cái biến cố xảy ra, đặc biệt về những cái bản tin giống như vậy, các quý vị. Người ta sẽ bỏ của chạy lấy người, chắc chắn như vậy. Tại vì không trả nổi building thì chắc chắn là một ngày nào đó thì nhà băng sẽ tịch thu lại thôi. Mà nhà băng tịch thu, nhà băng cũng đâu có ngu gì ôm một cái building như vậy mà để trả tiền mortgage hay trả tiền property tax, thì họ cũng phải kiếm người bán rẻ bán tháo. Đó là những cái tình hình sau này mình sẽ thấy. Nhưng mà bây giờ thì trước mắt có những cái populate, tức là mình có những cái biểu lộ ra rồi thì mình cũng biết trước ha. Và tin kế tiếp thì ngày hôm qua Dũng đã đoán sơ và như cũng đã đúng một phần nào đó. Đó là Security and Exchange Commission, tức là SEC đã kiện Binance, rồi kiện luôn Coinbase, bởi vì những cái giao dịch của họ, họ không có bản, họ không có xin phép, không có register mà họ dám làm, họ phạm luật. Thì ngày hôm qua, chiều qua khi họ đâm đơn kiện, ngày trước, ngày sau họ yêu cầu tòa án là ngưng ngay cái sự hoạt động của Binance. Chứ đã nói vậy rồi, một công ty làm việc, ngưng làm việc thì những đầu tư làm gì rút tiền ra. Nhưng mà cái vấn đề ở đây, họ ngưng giao dịch rồi thì những người nào bỏ tiền vào cũng chết ngắt luôn. Và theo như cái report sơ khởi thì có khoảng 2 tỷ 2 cái giao dịch đã nằm trong khoảng thời gian đó. Ví dụ thời gian 1 giờ, cái bản cái report đưa ra là ngưng giao dịch cho đến 2 giờ thì khoảng 1 tiếng, từ 1 giờ đến 2 giờ đó, cái tiền giao dịch nó kẹt cứng ngắt cái đó liền là 2 tỷ 2. Tức là rút không được mà trade cũng không được luôn. Wow, thấy không? Mà như nói rồi, không biết rút tiền sao, những cái cổ đông hay những investor rút tiền sao mình không biết. Nhưng mà khi một công ty ngưng giao dịch như vậy rồi thì kẹt vốn mà kẹt tiền nữa thì cũng rất là mệt ha. Đó là cái tình trạng hiện tại bây giờ của Binance. Trong đó thì quý vị nào mà đang nằm ở Coinbase thì cũng rút đầu ao rồi ha. Cái vấn đề sáng hôm nay, cái đồng tiền ảo Bitcoin nó vẫn lên, cái gì nó lên, để ví dụ coi nó sẽ lên, nó lên nhiều nha. Nó lên hiện tại giờ đồng Bitcoin nó lên đến để ví dụ coi bao nhiêu đây, nó lên khoảng 528 đồng. Hơi lạ phải không? Ví dụ thế này không gì lạ, tại công mình biết thôi phải không? Không có gì lạ hết. Rồi, bản tin kế tiếp thì liên quan đến student loan. Student loan thì quý vị chuẩn bị tinh thần để trả lại nếu mà tòa án vào ngày 30 tháng 6 tới đây, tòa án không có nói gì hết. Thì coi như quý vị sẽ bắt đầu trả vào ngày 29 tháng 8, sẽ trả vào 60 days after the June 30, thì ngày 29 tháng 8 student loan phải đi trả lại. Trước đây thì cũng có được tin này nhiều lần rồi, sẽ trả lại sau đó. Ông Biden gửi qua tòa án, tòa cả pháp viện, Supreme Court cho tiếp tục nữa, thì bây giờ chỉ còn đã hết rồi. 4 lần, 5 lần gì rồi quý vị, 4, 5 lần gì rồi mà đã propose không có trả, ngưng, thì bây giờ thì chắc chắn sẽ trả lại. Bây giờ chính phủ Hoa Kỳ không có đủ tiền để trả tiền lời cho học sinh nữa. Tại vì ngưng như vậy là chính phủ phải trả tiền lời cho nhà băng. Tại vì có nhiều người đã đầu tư vào student loan nữa, thì Dũng bỏ tiền vào, ê tôi đầu tư vào đầu tư, thì chính phủ sẽ trả tiền lời đó. Mà bây giờ trả nhiều quá rồi, ngưng trả thì student loan sẽ trả lại ha. Bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay thì cũng hơi bị buồn chút, cái tụi mình hơi buồn chút. Nói về Nationwide Lifeguard bị short, tức là những người mà canh giữ những hồ bơi, canh giữ những cái biển để cho chúng ta bơi được an toàn đó. Thì theo cái report sáng hôm nay thì thiếu hụt rất là nhiều. Riêng về cái Galveston ở Texas thôi, chúng ta có khoảng 155 lifeguard, bây giờ còn có 115. Và họ nói rằng trên toàn nước Mỹ, cái vụ mà public á, nó có đến 309.000 cái park mà public có hồ bơi. Wow, tôi không nghĩ Mỹ nó nhiều như vậy luôn á thôi, 309.000 luôn. Mà những nơi biển rồi hồ bơi nè, những người vô đó bây giờ thiếu. Thì họ nói trong tương lai quý vị sẽ thấy ít nhất phải phần nửa cái hồ bơi hay park hay biển á sẽ giảm thời giờ, giảm giờ hoặc là sẽ đóng cửa, bởi vì không có nhân viên cứu hộ hả, cứu nạn cứu hộ gì đó quý vị, tức là những người mà lifeguard ha. Vậy thì cái bản tin thì cũng hơi buồn, nếu mà đi biển mà coi như là tắm biển không được cũng hơi buồn ha. Thì chúng ta chuẩn bị tinh thần để khi chúng ta đi biển thì sẽ thiếu người thì chúng ta sẽ mất vui. Nhưng một cái lời nhắn cho cái bản tin này, nếu quý vị là bậc cha mẹ mà có con nhỏ đó, cái điều quan trọng nhất mà Dũng nghĩ rằng bậc phụ huynh nên ý, tức là cho con mình đi học bơi. Quý vị nhớ nha, cho con mình học bơi, cái điều đó nên. Tại vì chúng ta biết rằng cái chuyện rủi ro mình không thể đoán trước được, nhưng một khi có chuyện rủi ro xảy ra, at least con mình nó biết bơi thì cũng đỡ. Cha này đi vào hồ bơi, đi vào cái nhà người bạn nào có hồ bơi, thì ra biển ra sông ra hồ mình không biết, thì at least mình có cùng một cái là peace in mind, có một sự an toàn là con mình biết bơi. Kính thưa quý vị, xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, đúng vậy, không biết bơi thì cũng hơi khổ đó. Cho nên cái mùa hè này thì quý vị coi chỗ nào mà nó có cái hồ bơi, mà có những cái người mà hỗ trợ cho chúng ta thì chắc có lẽ là rất là tốt cho cái vấn đề mà các em học bơi. Bởi vì giống như Tiến Dũng nói là hiện tại Hoa Kỳ đang thiếu rất là nhiều người để mà làm cái công tác là cứu giúp cho những cái hồ bơi để mà canh giữ, thưa quý vị. Nói tóm lại thì ngày hôm nay mà tính thấy rằng là cái vấn đề mà subway mà bán lại cho China thì chúng ta không biết là thời gian sắp tới này thì những cái subway đó nó đồ ăn nó sẽ như thế nào. Tại China thì nó như vậy, nó có thể nó đem đến một cái sự mới mẻ, nhưng mà tại ngay tại xứ sở Hoa Kỳ này không biết là đồ ăn thức uống nó sẽ như thế nào đây, phải không Tiến Dũng?
Đúng là như vậy Đoàn Tính. Mình cũng khó đoán được ha, nhưng mà có những bản tin như vậy mình nghe mình cũng phòng hờ được phần nào, phải không? Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc bạn một ngày vui và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường cùng Tiến Dũng. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường lần sau.